đảo Việt Nam, thống nhất thắng mặt chung từ đây. Một lòng chúng ta tiến lên vì đảo kia. Nào cùng vui trong anh đảo vàng dạt lối tốt phương, vang ca đón chào và sao Việt Nam.
Đây là Đài Phật Giáo Việt Nam, phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào tối thứ Sáu, từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Đài Phật Giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước, cầu mong đến tai quý thính giả làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ, cho tình nghĩa đồng bào, cho tự do và phát triển, mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước. Thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật Giáo a@daiphatgiao.org. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ và phòng thông tin Phật giáo quốc tế ở www.quemẹ.net, tức .net.
Ý Lan xin kính chào quý thính giả Đài Phật Giáo Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu, ngày 17 tháng 10 dương lịch 2014, tức ngày 24 tháng 9 âm lịch Giáp Ngọ. Xin mời quý thính giả nghe phóng sự và thành quả Đại hội thường niên lần 3 nhiệm kỳ 6 Giáo hội Phật Giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại tại Hoa Kỳ tại chùa Từ Bi, thành phố Arlington, Texas, Hoa Kỳ trong 3 ngày 10, 11 và 12 tháng 10 vừa qua.
Đại hội thường niên kỳ 3 Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, hải ngoại tại Hoa Kỳ, tổ chức tại Chùa Từ Bi ở thành phố Arlington, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ, trong 3 ngày 10, 11 và 12 tháng 10, đã thể hiện tinh thần tương thân hòa ái và quyết liệt dấn thân hậu thuẫn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất dưới sự lãnh đạo tối cao của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ và Đại lão Hòa Thượng Thích Như Đạt, Viện trưởng Viện Hóa Đạo, ở vào giai đoạn nội ma ngoại chướng đánh phá giáo hội. Đồng thời đại hội cũng đem hết thân tâm bàn thảo vạch kế hoạch phát huy giáo hội ở hải ngoại nhằm đáp ứng tình hình thế giới cũng như đất nước, để sự đóng góp của giáo hội thừa tiếp cuộc đồng hành cùng dân tộc mà giáo hội luôn có mặt suốt 2000 năm qua.
Điểm son của đại hội là không ngại đánh giá những ưu khuyết quá khứ để thay đổi phương cách làm việc, hầu cải thiện và thích nghi thời đại và nhân tâm trên các lĩnh vực hoằng pháp, giáo dục thế hệ trẻ, cung ứng cho mọi lĩnh vực sinh hoạt xã hội, phụ ứng theo tinh thần từ bi, trí tuệ và hòa bình của giáo lý đạo Phật. Lần đầu tiên đại hội áp dụng thể thức tham gia thảo luận từ các đơn vị, cá nhân lên đến lãnh đạo, thoát ly lối thuyết minh, lý thuyết hay cung cấp nhiều đề án thiếu nghiên cứu, nghe hay ho nhưng không thực tế. Nên đại hội đã chia thành 4 tổ thảo luận trên 4 lĩnh vực trọng yếu cần khai triển như hoằng pháp, truyền thông, nhân sự, tài chính, để đáp ứng nhu cầu trước tình thế mới. Cùng với Chư Tôn Đức Tăng Ni, 180 đại biểu thuộc 48 đơn vị giáo hội trên toàn quốc Hoa Kỳ và Canada, các hội đồng, các tổng vụ và các miền, ban hướng dẫn gia đình Phật tử, liên đoàn cựu huynh trưởng gia đình Phật tử đã biên tập về tham dự.
Huấn từ của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ gửi đại hội cùng đạo từ của Đại lão Hòa Thượng Thích Như Đạt, Viện trưởng Viện Hóa Đạo, đã được tuyên đọc trước sự lắng nghe cung kính và trang trọng của đại hội. Huấn từ của Đức Tăng Thống nhấn mạnh đến sự sợ hãi đang đè nặng lên thời đại, làm tê liệt mọi hành động và động thái của đa số người ngày nay.
Ngài nói,
gốc khổ đau của dân tộc và thế giới là tham, sân, si, phát xuất từ vô minh, nghiệp và biến kế, sở chấp. Ngày nay còn thêm mối nguy mới hãm hại quê hương là sự sợ hãi. Vì sợ hãi mà con người rời xa lý tưởng, đạo hạnh, vì sợ hãi mà con người im lặng trước bao bất công xã hội, trước nạn nội xâm và ngoại xâm đang làm điêu linh nòi giống, sợ hãi biến người Phật tử hành động ly nghiệp thành người Phật tử hành động tạo nghiệp. giải quyết sự sợ hãi là chọn lựa làm người tự do thay vì làm thân nô lệ. Thừa hưởng giáo trí lý tuệ, người Phật tử biết rằng hùng lực và dũng lược không gì khác hơn là sự hóa thân từ mối sợ hãi. Với ai khác, sợ hãi là yếu hèn, yếm thế, nhưng với người Phật tử thì lại hóa thành sức mạnh cứu nguy. Trí tuệ cùng với đại từ bi là con đường phát huy năng lực vượt khỏi nghiệp, nhắm đến giác ngộ và cứu độ phổ quát. Mỗi khi tụng lời hồi hướng là một lần chúng ta ý thức tới sự chuyển vận công, hạnh, cá, nhân giúp người khác chứng ngộ. Đức Phật không diệt, chánh pháp không suy tàn. Bao lâu còn những con người Phật lấy mục đích làm đà tiến tới giác ngộ cho các chúng sinh hữu tình.
Ngài cũng vậy.
Đại hội hãy cùng nhau khai mở chánh trí, đem tinh thần này về mỗi địa phương hoạt dụng Phật sự, tức hiểu đúng bản chất của danh và tướng, tâm không dao động vì các đối tượng bên ngoài, thoát ly mọi đối lập nhị biên, tranh chấp vị kỷ, làm tiêu hoại nghĩa vụ cao cả, chuyển vận thời thế của người Phật tử Việt Nam, đồng thời thừa hưởng gia trì lực của chư Phật, chư Bồ Tát, vượt mọi chướng ngại để phát huy giáo hội tại hải ngoại.
Đồng thời, Đức Tân Thống tán thán công đức chư Tăng, Phật tử tại Hoa Kỳ, đang tạo mãi cơ sở giáo hội tại miền Nam California.
Thực tại nhân sinh biểu lộ qua kinh nghiệm tôn giáo mà Phật giáo lập thần dược cứu sinh, cho nên ngôi chùa Phật Quang mà chư Tôn Đức Tăng Ni và Phật tử đang gây dựng tại miền Nam California là công trình trọng yếu. Đây sẽ là nơi giúp đỡ tu học và hành động lợi tha cho sự chứng ngộ tự nội bằng thánh trí, làm suối nguồn cho tất cả mọi đạo hạnh, đạo lực, là nơi diệt trừ tham sân si và sự sợ hãi đang đẩy con người vào nơi tranh chấp, phân biệt, vong thân, phản trắc. Tôi và Hội đồng Lưỡng Việt tán thán công đức vô biên của chư Tôn Đức Tăng Ni và đồng bào Phật tử đóng góp cúng dường cho sự tạo mãi ngôi chùa Phật Quang của giáo hội.
Đạo từ của Đại lão Hòa thượng Thích Như Đạt, Viện trưởng Viện Hóa đạo, chào mừng.
Đại hội đầu tiên của Hội đồng Điều hành Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất hải ngoại tại Hoa Kỳ sau giáo chỉ số 10 do Đức Đệ Ngũ Tăng Thống ban hành ngày 9 tháng 12 năm 2013. Chư vị lãnh đạo văn phòng 2 Viện Hóa đạo và Hội đồng Điều hành Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất hải ngoại tại Hoa Kỳ hôm nay là những nhân tuyền đã, đang và sẽ đấu tranh cho tự thân và cho tha nhân ở giai kỳ thăng hoa giới bổn mà Đức Điều Ngự Như Lai đã phó thác cho tất cả chúng sanh như người thầy dẫn dắt chúng ta lên đường giải thoát. Tiếc thay, nhiều tu sĩ cũng như cư sĩ đã chạy theo danh và lợi để kiến tạo một tăng đoàn Đề Bà Đạt Đa của thế kỷ 21, chống phá đường lối Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất.
Ngài cũng tán thán công đức tạo mãi ngôi chùa Phật Quang tại miền Nam California.
Chư Tôn lãnh đạo, văn phòng 2 và Hội đồng Điều hành Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất hải ngoại tại Hoa Kỳ đã lấy chính danh và chính nghĩa tiến hành việc tạo mãi cơ sở của giáo hội, không lấy danh nghĩa một chùa hay một cá nhân nào để tránh vết xe đổ của chùa Điều Ngự mà bao nhiêu Phật tử đã dày công đóng góp xây dựng, rồi khi vị chủ chùa phản bội Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, thì công của đàn na tím thí trở thành công dã tràng.
Trưởng ban tổ chức, huynh trưởng nguyên nhân Cao Văn Hiền, đại diện chùa Từ Bi chào đón chư Tôn Đức Tăng Ni, Phật tử quang lâm đại hội. Chùa Từ Bi là ngôi chùa duy nhất tại Hoa Kỳ do công sức của các huynh trưởng gia đình Phật tử và đoàn cựu huynh trưởng xây dựng từ 5 năm qua. Tiếp đến là diễn văn khai mạc của Thượng tọa Thích Chất Đẳng, quyền chủ tịch văn phòng 2 Viện Hóa đạo, kiêm chủ tịch Hội đồng Điều hành Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất hải ngoại tại Hoa Kỳ, vạch ra đường hướng mới của giáo hội mà sự tham gia là dấn thân tự nguyện đầy ý thức của tứ chúng. Thượng tọa nhấn mạnh tài sản của giáo hội chính là con người, nhân sự, chứ không riêng cơ sở vật chất mà thôi.
Sau khi nghe phúc trình về diễn tiến việc tạo mãi chùa Phật Quang là trụ sở chính thức tại miền Nam California của giáo hội, và dù không có lời kêu gọi quyên góp, các đại biểu đã tự động, tự phát trong vòng 40 phút, cúng dường hay cho mượn không lãi, một số tiền tổng kết được 100.000 Mỹ Kim. Suốt 3 ngày đại hội, tâm tư đại hội được thể hiện qua sự góp ý sôi nổi và xây dựng. Tại phiên khoáng đại tiền bế mạc, toàn thể các đại biểu đã đồng thanh quyết nghị 8 điểm sau đây. Đại hội đồng thanh quyết nghị: thiết lập phòng nghiên cứu Hoằng Pháp để xiển dương chánh pháp thông qua các phương tiện truyền thông hiện đại, đáp ứng đòi hỏi nhu cầu tu học của đồng bào Phật tử trên đất tạm dung.
Thiết lập phòng truyền thông báo chí trực thuộc Hội đồng Điều hành Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất hải ngoại tại Hoa Kỳ để phát triển phương tiện truyền thông đại chúng, trải rộng qua các đơn vị giáo hội trên toàn quốc Hoa Kỳ, các ban bộ tư liệu, kỹ thuật truyền thông hiện đại, cho đến phát triển các đài phát thanh Phật giáo, truyền hình Phật giáo sẽ được phát triển thụ ứng.
Thiết lập phòng nghiên cứu nhân sự để nghiên cứu việc phát triển và mở rộng giáo hội tới mọi thành phần Phật tử trong cộng đồng người Việt tự do, ngoài giới hội viên hoạt động trực thuộc các đơn vị giáo hội đã hiện hữu, đại hội đồng thanh quyết nghị mời đón thêm thành phần hội viên cá nhân mới để bổ sung nhân sự các giới, từ giới nhân sĩ trí thức đến mọi thành phần xã hội.
Thiết lập phòng nghiên cứu tài chính để tìm thêm phương tiện cung ứng cho các quỹ hoạt động của giáo hội. Bốn phòng nghiên cứu và hoạt động vừa thiết lập tại đại hội đã được sự hưởng ứng tham gia của nhiều nhân sự, với quyết tâm bắt tay vào việc ngay sau đại hội để thực hiện hữu hiệu các đề án.
Để nhớ ơn và tuyên dương sự đóng góp quý giá, trung kiên và đặc thù cho nền Phật giáo cận đại Việt Nam của các cư sĩ, đại hội quyết định thành lập sáng hội Cao Hữu Đính, tức Cao Hữu Đính Foundation, làm cơ sở nghiên cứu và phát huy kế hoạch Hoàng Pháp cho giai kỳ mới của giáo hội hải ngoại.
Cùng trong sự nhớ ơn và tuyên dương ấy, đại hội quyết định thành lập sáng hội Viên Lạc Phạm Gia Bình, Viên Lạc Phạm Gia Bình Foundation, làm quỹ hỗ trợ cho giáo hội trong nước những khi cần thiết.
Đại hội cũng rất quan tâm đến các biến động tại Á Châu liên quan tới tinh thần từ bi, bất khuất và bất bạo động phục vụ dân chủ mới, như cuộc biểu tình của sinh viên, học sinh ở Hồng Kông vào đầu tháng 10 này, đòi hỏi sự phổ thông đầu phiếu cũng như tự do tham gia ứng cử, bầu cử người trưởng quản hành chính ở Hồng Kông thay vì chịu sự áp đặt của Bắc Kinh. Cuộc biểu dương Hồng Kông nói lên tính văn minh của tư trào dân chủ mới mà thế hệ trẻ Việt Nam cần nghiên cứu, học hỏi và áp dụng vào tình hình Việt Nam. Đại hội toàn tâm ủng hộ sự biểu dương của sinh viên, học sinh Hồng Kông và kêu gọi thế hệ trẻ Việt Nam tiếp nối tinh thần văn minh, bất khuất, bất bạo động này tại Việt Nam trong công cuộc vận động cho tự do và tiến trình dân chủ hóa.
Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2559, Dương lịch 2015 sẽ được tổ chức vào ngày Chủ nhật 31 tháng 5 2015, rằm tháng 4 âm lịch, tại chùa Phật Quang, cơ sở mới của giáo hội tại thành phố Huntington Beach, tiểu bang Nam California, Hoa Kỳ. Lễ Huý Nhật Đức Cố Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang sẽ tổ chức tại chùa Phật Quang, thành phố Huntington Beach, tiểu bang Nam California, Hoa Kỳ vào ngày 26 tháng 7 2015. Đại học Hè Phật Giáo sẽ tổ chức từ ngày 11 đến 16 tháng 8 2015 tại chùa Pháp Luân, thành phố Houston, tiểu bang Texas. Và đại hội khoáng đại lần 10 tại chùa An Lạc, thành phố San Jose, tiểu bang Bắc California trong 3 ngày 9, 10 và 11 tháng 10 2015. Đức Tăng Thống và Hòa Thượng Viện Trưởng Viện Hóa Đạo đã chỉ thị cho văn phòng hai Viện Hóa Đạo thực hiện như một đại hội khoáng đại nối dài của đại hội khoáng đại Viện Hóa Đạo trong nước. Phật lịch 2558 làm tại chùa Từ Bi, thành phố Arlington, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ, ngày 12 tháng 10 năm 2014.
Kế tiếp, xin mời quý thính giả nghe đạo từ của Đại lão Hòa Thượng Thích Như Đạt, Viện trưởng Viện Hóa Đạo, gửi Đại hội.
Đạo từ của Đại lão Hòa Thượng Thích Như Đạt, Viện trưởng Viện Hóa Đạo, gửi Đại hội Thường niên kỳ 2 nhiệm kỳ 6, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý liệt vị! Để thanh tịnh chư tăng và trang nghiêm giáo hội, Đức Đệ Ngũ Tăng Thống đã ban hành giáo chỉ số 10, ủy thác cho hàng ngũ tu sĩ, cũng như cư sĩ chúng ta, một trách nhiệm lớn trước sự thách thức của nội ma và ngoại chướng. Thực hiện trách nhiệm ấy, Hội đồng Điều hành Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ đã tổ chức Đại hội Thường niên kỳ 3, nhiệm kỳ 6, trong 3 ngày 10, 11, 12 của tháng 10 2014 tại chùa Từ Bi, thành phố Arlington, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ. Được tin, Viện Hóa Đạo vừa xúc động vừa hứng khởi, chân thành gửi lời chúc mừng tới đại hội. Xin tán thán tinh thần vô úy, vị tha để quang phục dân tộc và xương minh đạo pháp. Kính thưa quý liệt vị!
Trên danh nghĩa, đây là đại hội thường niên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ. nghĩa là một đại hội bình thường thực hiện tiếp tục kế hoạch của đại hội 2013. Viện Hóa đạo nhận thấy đây là một đại hội có nhiều điểm bất thường nhưng đáng mừng, đáng quý, mang tính chất khai phóng của Phật đạo trong vận mệnh của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất mà Viện Hóa đạo mong Phật tử các giới phải thấy rõ. Bất thường thứ nhất, tuy là đại hội thường niên, nhưng đây là đại hội đầu tiên của Hội đồng điều hành Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại tại Hoa Kỳ sau giáo chỉ số 10 do Đức Đệ Ngũ Tăng Thống ban hành ngày 9 tháng 12 năm 2013. Chư vị lãnh đạo Văn phòng 2 Viện Hóa đạo và Hội đồng điều hành Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại tại Hoa Kỳ hôm nay là những nhân tuyển đã, đang và sẽ đấu tranh cho tự thân và cho tha nhân ở giai kỳ thăng hoa giới 4 mà Đức Điều Ngự Như Lai đã phó thác cho tất cả chúng sinh như người thầy dẫn dắt chúng ta lên đường giải thoát. Tiếc thay, nhiều tu sĩ cũng như cư sĩ đã chạy theo danh và lợi để kiến tạo một tăng đoàn Đề Bà Đạt Đa của thế kỷ 21, chống phá đường lối Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất.
Bất thường thứ hai là lần đầu tiên đại hội được tổ chức trong danh nghĩa Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, Văn phòng 2 Viện Hóa đạo, do Chư Tôn Đức Văn phòng 2 Viện Hóa đạo kết hợp với Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế đã đạt được trong việc đăng ký pháp bà và đã được chính phủ Hoa Kỳ thừa nhận chính thức. Đây là điều hết sức quan trọng vì các vị tiền nhiệm chỉ đăng ký sinh hoạt của Văn phòng 2 Viện Hóa đạo dưới một cái tên xa vời là Hội Phật tử người Mỹ gốc Việt thuộc Cộng đồng Phật giáo Thống nhất tại Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ, The Vietnamese American Unified Buddhist Congress in the United States of America.
Bất thường thứ ba là căn cứ vào pháp lý đó, Chư Tôn lãnh đạo Văn phòng 2 và Hội đồng điều hành Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại tại Hoa Kỳ đã lấy chính danh và chính nghĩa tiến hành việc tạo mãi cơ sở của giáo hội. Không lấy danh nghĩa một chùa hay một cá nhân nào để tránh vết xe đổ của chùa Điều Ngự mà bao nhiêu Phật tử đã dày công đóng góp xây dựng, rồi khi vị chủ chùa phản bội Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất thì công của đàn na tín thí trở thành công giả tràng. Do đó, Viện Hóa đạo hy vọng đại hội sẽ quyết tâm vận động tài chánh để chúng ta sở hữu được ngôi chùa mới tại trung tâm cộng đồng người Việt tị nạn.
Đây không chỉ là tâm nguyện của chúng ta, mà chính là thao thức của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, ủy thác cho chúng ta thực hiện. Ngôi chùa ấy sẽ mang tên Chùa Phật Quang, do chính Ngài đặt tên.
Bất thường thứ tư là Viện Hóa đạo vô cùng cảm kích khi biết trưởng ban tổ chức đại hội là một cư sĩ Phật tử, nguyên nhân Cao Văn Hiền. Đây là điều rất quan trọng, nói lên sự bình đẳng trong sinh hoạt của giáo hội, tứ chúng đồng tu. Dĩ nhiên trong tứ chúng ấy, tăng sĩ là người thầy, đại diện cho hiện tiền tăng bảo. Nhưng trách nhiệm thì nhất quán, một lòng, không phân biệt kỳ thị. Sự khai phóng này đã đánh tan luận điệu của tăng đoàn dị giáo, cư sĩ lãnh đạo tu sĩ, hai người có tóc ngồi trên kẻ tóc đầu. Kính thưa liệt quý vị,
có một ưu tư mà Viện Hóa đạo mong rằng đại hội quan tâm giúp đỡ, đó là hiện trạng chậm tiến trong lĩnh vực truyền thông. Trong nước thì do chính sách khủng bố đàn áp của nhà cầm quyền cộng sản nên đành thúc thủ. Ngoài nước thì thiếu phương tiện, tổng vụ truyền thông của Viện Hóa đạo buộc phải đặt trụ sở ở hải ngoại để dễ bề hoạt động. Đây chính là cơ quan phát ngôn và thông tin của giáo hội trong nước thông qua ba cơ cấu: Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế, Đài Phát thanh Phật giáo Việt Nam và Phòng Liên lạc Quốc tế. Ở thời bình như trước kia, Viện Hóa đạo đã có thể chu toàn phương tiện cho tổng vụ truyền thông hoạt động. Nhưng tiếc thay, Viện Hóa đạo ở trong tình trạng bất khả nên xin kêu gọi đại hội bàn thảo ở khoáng đài truyền thông, tìm phương cách hỗ trợ cho ba cơ cấu nói trên trong tổng vụ truyền thông của Viện Hóa đạo có phương tiện tiếp tục công tác quốc tế và truyền thông đã thực hiện hữu hiệu từ năm 1993 đến nay, để tiếng nói của giáo hội và Viện Hóa đạo không bị mai một. Trước đây, Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ, cụ viện trưởng Viện Hóa Đạo, nay là Đức Đương Kim Đề Ngũ Tăng Thống, cũng đã từng ra thông bạch số 7 về việc thiết lập ngân quỹ truyền thông, ký ngày 21 tháng 11, 2004, gửi chư tôn giáo phẩm, văn phòng 2 Viện Hóa Đạo mong được lưu tâm.
Qua các văn kiện chuẩn bị cho đại hội, Viện Hóa Đạo đã nhìn thấy một giai kỳ mới của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất đang diễn ra tại hải ngoại nhằm giải quyết các vấn nạn bức thiết trước hoàn cảnh vô cùng khó khăn của đạo Pháp và dân tộc, trước nạn độc tài toàn trị, tạo môi trường thuận lợi cho nội xâm và ngoại xâm. Hiện tình giáo hội trong và ngoài nước đòi hỏi những quyết định dứt khoát, khả thi và đáp ứng nhu cầu thực tế. Sự đóng góp ý kiến xây dựng của những học giả, nhân sĩ Phật giáo quan trọng hơn bao giờ hết để tiếp tục đẩy mạnh và cụ thể hóa những thao thức của tăng ni Phật tử, thao thức cho tiền đồ của giáo hội. Nội dung các khóa đại sẽ đào sâu vào những chủ đề hoằng pháp, nhân sự, tài chánh, truyền thông, cơ cấu tổ chức. Sẽ có một khóa đại về sự tạo lập ngôi chùa của giáo hội tại miền Nam California. Tất cả khóa đại đều có đề án cụ thể được thuyết trình, thảo luận, biểu quyết để đưa vào hoạt động năm tới 2014-2015 của giáo hội.
Với tinh thần và sự quyết tâm ấy, Viện Hóa Đạo xin kính chúc chư tôn Đức Pháp Thể Kinh An, chúng sanh Di Đồ, chư vị quan khách vạn sự các tường, Phật tử các giới Bồ Đề Tâm kiên cố. Sau hết, kính mong bàn tổ chức lấy tinh thần bản cung duy, đính kèm làm kim chỉ nam, vượt qua mọi thử thách để đại hội thành công viên mãn. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, Phật lịch 2558, Văn phòng Viện Hóa Đạo, Tu viện Long Quang, mùng 1 tháng 10 năm 2014, Viện trưởng Viện Hóa Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, ấn ký. Sa môn Thích Như Đạt.
Do chương trình đài tập trung phóng sự đại hội thường niên giáo hội nên không thể tuyên đọc toàn văn lá thư tuần thứ tư về việc tạo mại chùa Phật Quang ở Nam California, nên chỉ xin đọc một trích đoạn về công số tuần này trong lá thư. Thượng thọ Thích Giác Đặng viết, nhiều vị đọc thư hàng tuần, điện thoại về, nóng nóng muốn biết sự vận động tới đâu rồi. Tuần này xin có hai con số. Chỉ riêng trong đại hội thường niên, số tiền cúng dường và cho mượn là 143.500 Mỹ Kim. Một con số rất đáng hoan hỷ. Tính đến nay, tổng cộng đã có 470.000 Mỹ Kim. Phải, chúng ta còn đoạn đường dài để đi. Cuối tuần này, Bắc và Nam Cali tổ chức gây quỹ. Chúng ta hãy cầu nguyện cho những tấm lòng chân thành vì đạo, vì đời, sớm có được tròn niềm hoan hỷ khi thấy rằng ngôi chùa chung được thành tựu và là kết tinh của nhiều bài tay của Phật tử bốn phương. Xin mời quý thính giả nghe tiếp phóng sự đại hội phần 2 vào tuần tới. Để chấm dứt chương trình hôm nay, xin mời quý vị nghe hai lời phát biểu tại đại hội của Thượng thọ Thích Giác Đặng, quyền chủ tịch văn phòng 2 Viện Hoa Đào, kiêm chủ tịch Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất hải ngoại tại Hoa Kỳ, và sư bà Thích Nữ Nguyên Thanh, phó chủ tịch Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất hải ngoại tại Hoa Kỳ.
Kính bạch chư tôn đức, bạch chư đại hữu, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất cho đến giờ phút này vẫn là một tổ chức Phật giáo duy nhất mà chúng ta có cái tiếng nói, có ảnh hưởng liên quan đến dân chủ và nhân quyền. Một điều rất là dễ hiểu tại sao những thế lực chống phá họ không đánh vào giáo hội này và giáo hội kia, mà họ chỉ nhắm vào giáo hội Phật giáo Tông Thống Nhất. Tại vì không có giáo hội nào có thể cất tiếng nói về dân chủ và nhân quyền có trọng lượng như giáo hội. Và chúng ta thành viên của giáo hội phải ý thức về điều đó. Và giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất là giáo hội duy nhất chúng ta nhìn lại xuyên suốt trong thời gian dài tồn tại. Đã có bao nhiêu sự góp mặt của các bậc danh tăng thạc đức, bao nhiêu những người hữu công, hữu tâm mà đã từng không phải đem cả công sức mà tánh mạng của mình để cho sự tồn tại của Phật Pháp, cho giáo hội. Và chúng ta không thể nói đến cái chuyện của quá khứ mà ngay trong hiện tại. Có những bậc cao tăng đã vì sự tồn tại của giáo hội mà tù đầy, có những người Phật tử vì ủng hộ giáo hội mà tự thiêu. Mà con số đó không phải là một, không phải là hai mà rất nhiều. Điều đó cho chúng ta một ý nghĩa lớn là chúng ta phải tiếp tục và phải khẳng định là chúng ta phải nỗ lực hết mình để làm sao giáo hội được tồn tại. Và thưa quý vị, nếu không có giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất thì thực sự nếu chúng tôi gặp quý thầy khác tông phái thì chúng tôi chỉ có thể chào, có thể đảnh lễ một cách lịch sự, nhưng mà chúng tôi không thể hợp tác làm việc được. Nhưng mà chính trong ngôi nhà này, ở trong giáo hội này, chúng ta có thể ngồi xuống làm việc với nhau mà không thấy rằng cái màu y, cái chiếc áo nó ngăn cách chúng ta. Và chúng ta thấy chúng ta có khả năng dung hợp nhiều truyền thống, nhiều sự pháp môn, nhiều sự thực hành ở trong ngôi nhà chung. Đó là điểm đặc thù của Phật giáo Việt Nam. Và thưa quý vị, nếu chúng ta nghĩ đến điều đó thì chúng ta thấy rằng đây là một tổ chức giáo hội mà chúng ta có thể gọi là một di sản đặc thù của dân tộc Việt, của đạo Phật Việt. Thì chúng ta đừng bao giờ nản chí nói rằng bây giờ quý thầy trong giáo hội không còn đông, đơn vị cơ sở không còn nhiều và chúng ta còn quá ít, vân 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 vân. Đại hội này có thể nói rằng là một trong những đại hội cho phép chúng ta thay đổi cái nhìn đó. Và chúng ta khẳng định này rằng ngày nào chúng ta còn có nhau, ngày nào chúng ta còn quyết tâm thì ngày đó chúng ta còn có thể duy trì sự tồn tại của giáo hội theo ý chỉ của Đức Tăng Thống và Hội đồng Lưỡng Viện Công Đức. Và điều đó chắc chắn chúng ta sẽ làm được.
Chúng con hướng về nửa vòng trái đất đánh lễ Đại Lão Hòa Thượng Đệ Ngũ Tăng Thống, cầu vô phương chư Phật Đức Quan Thế Âm Bồ Tát gia hộ cho Ngài được sức khỏe để lèo lái con thuyền đạo pháp quốc nội cũng như quốc ngoại. Chúng con cũng thấy là ấm lòng, thỉnh thoảng nghe lời nói của Ngài từ phương xa vọng lại cho chúng con. Thưa quý vị, chúng tôi đã vượt về thăm Hòa Thượng tại Thanh Minh Thiện Viện. Hòa Thượng nói rằng Phật giáo có ngôi nhà mà bây giờ người ta đốt rồi. Ta đốt ngôi nhà rồi còn có cái nền thôi. Đó, cái nhà Phật giáo xây lại là nhờ các vị nước ngoài xây ngôi nhà đó. Và hôm nay sự mong ước của Hòa Thượng, chúng ta mua cái ngôi chùa của người Tàu được thành tựu viên mãn. Nhưng mà thưa quý vị, đất rất là đúng là được cái duyên lành. Như Hòa Thượng Chủ tịch đến đã hòa thuận thảo với người ta, ta bán cho mình 1,2 triệu. Mà có người đến muốn đánh phá mình, trả 1,4 triệu, không có sự gia hộ của Tam Bảo, thì họ sẽ bán bên kia 1,4 triệu, mà mình đâu có được cái ngôi nhà Phật quan như mình mong ước. Và cái sự ước nguyện của Hòa Thượng Đệ Ngũ Tăng Thống được thành tựu viên mãn. Với quý vị, quý vị hết lòng, cũng như các đại biểu về tham dự đây cũng đã hết lòng. Và mong rằng tất cả những người Việt ly hương của chúng ta mà ai có tâm hướng về với giáo hội Phật giáo Thống Nhất Văn Phòng 2 Truyền Hóa Đạo sẽ hỗ trợ cho. Tên nơi con lập vua là thua lập Phật. Ai mà dễ làm mà nói thì sao mà ta đưa được 100,000. Mà tiếng nói của Phật mà ta sẵn sàng đưa ra, tình nguyện đưa ra, không điều kiện. Quý vị có đòi điều kiện không? Thì quý vị đừng có lo. Tiền của quý vị không mất đâu, còn để cho Phật giữ đấy. Rồi mai mốt lên Cực Lạc lấy tiền lời.
Chương trình Đài Phật Giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ 6 tuần tới trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả.
Phật Giáo Việt Nam thống nhất mang mang chung từ nay, một lòng chung.